Ngọc Kiều Long định chui ra gặp mặt anh chị, nhưng nay mình thế này thì làm sao gặp ai được. Chuyện mình đã làm trước đây tuy có thể được anh trai đồng tình, nhưng anh mình đâu có cách nào giải quyết sự khó khăn mình đang gặp, để mình vẫn có thể trở về nhà làm một vị tiểu thư. Nàng ngấm ngầm than thở, không biết mẹ mắc bệnh thế nào, đương nhiên là có quan hệ tới chuyện của mình. Đáng thương cho mẹ, ai bảo mẹ sinh ra một đứa con gái như mình. Nàng ngồi dưới bệ thờ, đau xót tới mức toàn thân vô lực. Nếu lúc ấy có người bước vào, sẽ rất dễ dàng bắt được nàng, nhưng không ai bước vào. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài và nước mắt của nàng phảng phất như cùng chảy. Qua hồi lâu, có người bộc phụ bên trong lò dò đi ra khóa chặt cửa phòng. Người bộc phụ lại kéo hai tấm bồ đoàn nằm ở cạnh bàn thờ Phật, nửa nằm nửa ngồi ngủ gật, cách Ngọc Kiều Long không xa. Nếu bà ta nghiêng đầu, nếu bà ta tinh mắt, cũng có thể phát hiện ra dưới bệ thờ có người. Nhưng lát sau, bà ta lại thở đều đều thiếp đi. Ngọc Kiều Long đã thấy khách khứa trong miếu nhất định không ít. Trưởng huynh Bảo Ân ắt là theo đường lên kinh thăm mẹ, bị nước ngập cản trở tạm trú lại trong ngôi chùa vắng vẻ này. Cũng quả thật là không còn cách nào. Thầm tính toán một lúc, bèn buông áo và mũ rơm, áo mưa xuống, từ từ chui ra đứng thẳng người lên, đứng sát vào rèm nghe ngóng. Nghe có tiếng thở khe khẽ, nàng từ từ bước vào phòng. Chợt ngoài cửa sổ có một tia chớp lóe lên, nàng vội vàng nằm mọp xuống. Lại thấy anh chị và hai đứa cháu nằm trên một chiếc giường, dưới đất là hòm xiển bao phục. Nàng tiện tay mò vào một cái bao phục của chị dâu, mò được quần áo và ủng. Nàng bèn cầm lấy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, dùng chiếc áo mưa gói lại thật kỹ. Sau đó nhẹ nhàng bước trở vào, yên lặng đứng trước đầu giường một lúc. Ánh chớp ngoài cửa sổ lại lóe lên. Nàng lại lấy tay vỗ vỗ đầu đứa cháu, nàng ngồi xổm xuống khẽ lay đứa nhỏ. Đứa nhỏ thở ra một tiếng tự hồ đang nửa mê nửa tỉnh. Ngọc Kiều Long ghé sát vào tai nó nói, đừng sợ, ta là Long Cô đây. Đứa nhỏ lập tức hoảng sợ kêu to lên, Long Cô. Ngọc Kiều Long bước mau ra ngoài, cầm bao phục, bảo kiếm, mũ rơm vội vã mở cửa chạy đi. Nghe trong phòng nói, chuyện gì vậy huệ tử, con ngoan, con nằm mơ à? Không phải, là Long Cô tới, thật mà. Cái gì, có tiếng mở cửa à, là mùi mùi tới à? Đừng lo chuyện của cô, vào đi, ta nghĩ là cô tới cứu ta. Long Cô. Sau cùng là tiếng hai đứa nhỏ cùng kêu lên, đèn lửa đột nhiên sáng bừng. Ngọc Kiều Long rớt nước mắt phi thân lên nóc phòng, đau lòng đứng ở đó hồi lâu, sau cùng cắn răng giọt đi như một làn khói. Trong chớp mắt đã rời khỏi chùa ấy. Nhưng nàng chưa rời khỏi chùa, dưới ánh chớp nhìn quanh, tìm được hai gian phòng nhỏ tối om, trong có một cỗ xe ngựa. Đám đánh xe đang ngủ say. Nàng mượn ánh chớp nhìn vào chuồng ngựa, thấy có buộc hơn 10 con ngựa. Nàng biết trong đó có quá nửa là ngựa y lê. Anh nàng tuy làm quan nhưng bình sinh cũng thích cung ngựa. Nàng bèn chọn một con ngựa khỏe mạnh, cởi dây, dắt ra cổng sau phóng đi. Sau lưng không có động tĩnh gì. Nàng đặt tất cả bao phục và kiếm lên ngựa. Con ngựa phóng đi trong bùn nước. Mưa đã nhỏ hơn, nàng đi thẳng vào một khu rừng cách đó xa xa. Rừng rất dày, bốn con ngựa bọn cướp buộc lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Nàng rón rén bước vào đó, nhảy xuống ngựa buộc ngựa vào một gốc cây. Sau đó rút chân dưới bùn lên, nhảy lên lưng ngựa trèo lên cây. Tìm một chặt cây ngồi xuống, lấy mũ rơm che mặt. Nước mưa tí tách rơi xuống toàn thân. Nàng cảm thấy rất lạnh, nhưng nàng đã quá mệt mỏi. Bất tri bất giác thiếp đi. Hôm sau nàng bị tiếng ngựa hí đánh thức, mở mắt quờ cái nón rơm, cái nón đã rơi xuống đất. Sương khói trong rừng mù mịt, lá cây ướt đẫm, trên người có rất nhiều lá rụng. Nàng vươn vai nhảy xuống lưng ngựa, bùn đất dưới đất rất sâu, chim chóc sợ hãi kêu ầm lên. Nàng ra ngoài rừng nhìn một vòng, nguyên là mưa đã tạnh, trời vẫn chưa sáng. Xa xa về phía nam có một bức tường màu đỏ được nước mưa rửa sạch trông rất tươi đẹp. Phía bắc cách khu rừng không xa là một dòng sông mênh mông. Giữa sông có một chiếc thuyền rất lớn. Trên thuyền có rất nhiều xe ngựa đi qua bờ bắc. Ngọc Kiều Long bất giác kêu lên, ái chà, họ đi rồi. Lúc ấy nàng vội vàng trở vào rừng, mở bao phục trên lưng ngựa ra. thấy là hai bộ quan phục, ba bộ quần áo thường, hai đôi hài, đều là của đại ca. Nàng bèn nghĩ, mình cao gần bằng đại ca, mặc quần áo của y cũng khá vừa. Lúc ấy nàng ngồi trên lưng ngựa, cởi hết quần áo ướt át bẩn thỉu ra, thay một bộ quần áo thường của anh nàng. Đó là một cái áo bằng sa xanh, phía ngoài là một cái áo khoác bằng đoạn xanh, bên trong không có áo lót, quần màu bảo lam. Bộ quần áo này tuy không dài lắm, nhưng quá rộng, nhất là đôi ủng quá lớn. Nàng bèn dùng kiếm băm nát bộ quan phục, quấn rất nhiều vải vào bàn chân, sau đó mới mang ủng vào. Kế đó nàng buộc chặt bao phục lên lưng ngựa, thanh bảo kiếm đặt ở dưới, rồi cởi dây phóng ngựa ra khỏi rừng, nhìn về phía bờ sông. Chỉ thấy đoàn xe ngựa của anh nàng đã tới bờ bắc. Nàng bèn phóng ngựa chạy tới bờ sông, giơ tay vẫy gọi đò. Viên quan coi bến đò vừa thấy nàng mặc quần áo mới, lại đi hà quan, cho rằng nàng là quan nhân đi sau đám người kia, bèn bơi thuyền vào bờ, bảo nàng dắt ngựa lên thuyền, rồi chống sào qua bờ bắc, cũng không đòi tiền của nàng. Ngọc Kiều Long vừa lên bờ lại nhảy lên ngựa, nhưng vì nàng thấy đoàn xe ngựa đi trước chưa đi xa, nên không dám đuổi mau theo, lại kìm ngựa lại, ngấm ngầm đi theo sau, không xa lắm, nhưng cũng không gần lắm. Đội xe ngựa phía trước dừng lại cạnh đường nghỉ ngơi, nàng cũng dừng lại ăn cơm, nhưng không phải cùng chỗ. Đội xe ngựa phía trước chiều tối ghé vào khách điếm, nàng cũng trà trộn vào, nhưng kiếm một phòng một người, không để người ta chú ý. Nửa đêm, nàng lại cầm kiếm nhảy lên nóc nhà đi chung quanh, chỗ phòng của anh chị để tuần tra. Cứ thế đi liền mấy hôm. Hôm ấy đến trưa, thấy kinh thành cao to sừng sững trước mặt. Ngọc Kiều Long bất giác thấy đau lòng. Nhìn đoàn xe ngựa của anh tiến thẳng vào thành, nàng lại buồn bã, tìm một khách điếm nhỏ ở vòng cổng, gửi ngựa lại đó. Lại kéo dài thời gian, may là trời cũng tối dần, lúc ấy nàng mới trà trộn vào cửa thành. Lúc ấy ráng tía đầy trời, bay quả bay lượn trên thành lâu. Xe ngựa đi lại nườm nượp trên đường, vẫn còn rất náo nhiệt. Trong lòng nàng lại ngần ngừ, đau xót muốn khóc. Rời kinh thành mới một tháng, nhưng nàng cảm thấy như đã qua 10 năm. Ngọc Kiều Long tới trước một căn nhà nhỏ dọc bờ sông Tây Hà, bước lên gõ cửa. Hồi lâu nghe bên trong có tiếng đàn bà vọng ra. Kiếm ai đấy? Ngọc Kiều Long đứng ngoài hạ giọng nói, là ta đây, mau mở cửa. Bên trong hỏi, ngươi là ai, tên họ là gì, chồng ta không có nhà, trong viện chỉ có ta, ai biết ngươi định làm gì mà mở cửa cho ngươi? Ngọc Kiều Long ở ngoài nói, Ngụy Tam Tẩu, mở cửa mau. Ta họ Long, tháng trước đã gặp các ngươi, bây giờ ta tới lấy quần áo. Bên trong đột nhiên không nghe thấy tiếng người nữa, cũng không có động tĩnh gì. Ngọc Kiều Long lại gõ mấy cái, vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam mới mở cửa. Ngọc Kiều Long bước vào, tiện tay khép cửa lại, đi thẳng vào phòng. Vào tới trong phòng, người đàn bà kia vào theo, nhoẻn miệng cười nói, ngươi làm sao về được, đi tới những đâu thế? Ngọc Kiều Long ngồi lên giường, thanh kiếm đặt bên cạnh, hít sâu một hơi hỏi, chồng ngươi không có nhà à? Người đàn bà nói, mấy đêm nay y đều không ở nhà, ngày nào cũng tới tiêu điếm đánh bạc, thua hết cả quần áo của ta. Ngọc Kiều Long lại hỏi, gần đây ở Bắc Kinh có chuyện gì không? Người đàn bà nói, chuyện thì ngày nào cũng có, ở đây có hàng vạn vạn con người, tranh giành đoạt lợi, thích rượu tìm qua, hết khóc lại cười, nhà nào, người nào lại không có chuyện. Nói xong bưng tới cho Ngọc Kiều Long một chén trà. Ngọc Kiều Long nói, ta hỏi là trong kinh thành có chuyện gì mới lạ không? Người đàn bà nói, chuyện mới lạ thì mấy hôm nay không có. Chỉ có việc phủ thừa phủ Thuận Thiên Lỗ Hàn Lâm lấy vợ, đến nay vẫn không thể ra ngoài gặp khách, nghe nói là gặp phải hồ ly tinh. Còn có chuyện, để ta nhớ lại đã. Người đàn bà dựa tấm thân cao lớn vào một cái tủ, đưa tay vuốt vuốt tóc, nói, không có chuyện gì nữa, chồng ta ít về nhà, ta cũng không ra ngoài, cho dù lâu thành ở tiền môn sụp xuống, ta cũng không biết. Rồi nhe bộ răng đen xỉn ra cười, lại nói, rốt lại là chuyện gì thế, buôn bán bên ngoài có khá không? Hiện nay chồng ta hết đánh bạc, lại chơi gái, có bao nhiêu tiền đều hết sạch, hôm qua y lại ngứa tay, muốn ra ngoài làm bừa, chúng ta cùng đi được không? Ngọc Kiều Long cau mày lắc đầu nói, các ngươi không biết đâu, ta và các ngươi không như nhau, Ngựa của ta gửi ở khách điếm ngoài thành, ta trú ở đó rất bất tiện, muốn ta túc chỗ các ngươi hai hôm. Trong hai hôm ấy không được gọi chồng ngươi về, hôm nay, ngày mai, ngày kia thì ta đi. Người đàn bà nói, chuyện đó thì có đáng gì, toàn là bạn bè cả, lại không phải là giao tình mới một ngày một buổi. Đừng nói ngươi chỉ tạm trú ở đây, cho dù ở luôn hai tháng nửa năm cũng đảm bảo không thiếu bữa cơm nào. Gã khốn Hồng Kiểm Ngụy Tam chồng ta lại càng thích, y ở luôn lại tiêu điếm, lại càng không ai quản y. Ngọc Kiều Long gật đầu thở dài một tiếng. Người đàn bà hỏi, ngươi ăn cơm tối chưa, đừng khách sáo nhé. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, ta chưa ăn, nhưng ta không muốn ăn. Nàng ngáp một cái, vì mấy hôm nay nàng gặp nhiều chuyện nguy hiểm, đánh nhau vất vả, cũng như một dũng sĩ vừa từ chiến trường trở về. Tuy vẫn còn có sức, vẫn có thể phấn chấn, nhưng sức khỏe đã có chỗ suy giảm. Chỉ hận không được lập tức ngủ ngay một giấc. Nhưng trong phủ đệ cách một lớp tường thành, còn mẹ đang mắc bệnh, mình lẽ nào có thể ngồi yên được ở đây thêm một khắc, làm sao ngủ được. Chỉ mong trời tối mau, càng khuya càng tốt. Nàng liên tiếp thở dài, ngồi im lặng hồi lâu. Vợ Ngụy Tam nói với nàng rất nhiều chuyện, lại rủ nàng đánh bài, nhưng nàng không đáp lại câu nào, trong lòng rất buồn phiền. Lại qua một lúc, nàng bèn nhấc chân cởi ủng ra, dùng lụa mới quấn chặt bàn chân, lại hỏi mượn vợ Ngụy Tam một chiếc áo màu lam quấn xà cạp gọn ghẽ, quấn bím tóc lên đầu. Người đàn bà bên cạnh cười nói, cô nại nãi ơi, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy, muốn để người ta nhìn à? Ngọc Kiều Long nói, đừng nói nhiều, ta đi một lúc sẽ quay lại, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng nói với người ngoài là ta có tới đây. Người đàn bà nói, chúng ta giao tình bấy lâu nay, bọn ta cũng không phải là lần đầu tiên làm việc cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không yên tâm sao? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, ta có gì mà không yên tâm? Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không hay cho các ngươi đâu. Ta tuy cũng qua lại giang hồ, nhưng chưa gây ra vụ án nào. Còn các ngươi, nhất là chồng ngươi, thì những chuyện của y ta đều biết cả. Người đàn bà biến sắc, hai tay xua rối lên nói, nói tới đó được rồi, không cần nói nữa đâu. Ngươi muốn làm gì, xin mời cứ làm ngay đi. Nhưng phải cẩn thận một chút, bây giờ không phải như ngày trước đâu. Ngọc Kiều Long ngạc nhiên hỏi, sao thế? Người đàn bà hạ giọng nói bốn tiếng, khắp nơi gió lớn. Ngọc Kiều Long cũng không để ý, cầm kiếm ra cửa, nhìn thấy sao trời nhấp nháy, bèn rón rén nhảy lên tường, nhìn xuống dưới một vòng, thấy trong hẻm đã không còn người đi lại. Nàng bèn dọt qua tường, mang theo chân tường đi nhanh, tới sát tường thành, nàng dắt kiếm vào lưng, hai tay bấu vào gạch trên tường, như con thạch sùng mau lẹ bò lên. Tới một cây táo mọc ra từ kẽ gạch, nàng bèn bám vào, dùng sức giọt lên. Trong giây lát, hai tay đã bám được vào mép tường, lật người một cái nhảy lên phía trên. Trên thành vắng vẻ tịch mịch, ánh trăng chênh chết, cái bóng của nàng lay động trên đường. Chỗ này gió rất lạnh. Nàng trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, rồi men theo bờ tường xuống dưới, tiến vào trong thành. Lúc ấy nàng đi xuyên qua hẻm nhỏ quanh co, tránh xa tiếng mõ cầm canh, hồi lâu mới tới trước cổ lâu tây. Bất giác trong lòng nàng đau buốt, hai mắt cay cay. Cành lá cây què trước cổng che rợp ánh sao trên trời, nhưng ánh trăng không biết vì sao lại xuyên được qua cành lá, trải lên cánh cổng màu đỏ một ánh xanh nhàn nhạt. Cánh cổng cũng như một tòa cổ miếu trong núi, hoang vắng thê lương. Nàng phi thân lên nóc nhà, đạp lên mái ngói mau lẹ nhảy xuống, rón rén không một tiếng động bước vào viện sau của nàng. Đầu tiên đưa mắt nhìn, thấy trong các phòng đều không có ánh đèn. Chỉ có trong gian phòng của mẹ nàng ở phía bắc, sau lớp giấy dán cửa sổ, còn có một lớp rèm màu đỏ. Nàng biết đó là giá nến có chữ phúc đặt ở đầu giường mẹ nàng, thắp nến màu đỏ để khỏi hạ mắt. Nhưng ánh đèn ấy có vẻ rất sầu thảm, giống như tâm tình của nàng. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, gót chân hạ xuống rất nhẹ. Có một cái gì đó không kìm được lăn ra khóe mắt, bò xuống khóe môi, chui vào miệng, thấy có vị mặn. Nàng suýt bật lên tiếng nức nở, nhưng cố sức kìm lại, chậm rãi đi tới trước cửa. Nàng mò một cái thấy cánh cửa đóng rất chặt từ phía trong. Nàng khom người xuống. Cái khom này giống như ruột gan đều tan nát. Nàng nhẹ nhàng đặt ngang thanh bảo kiếm xuống bậc đá, đưa ngón tay trỏ vào trong mở cửa. Trong việc lén mở cửa thì trước nay nàng có một kỹ thuật cao thâm mẫn tiệp. Nhưng hôm nay, ngay trong nhà mình, nàng lại cảm thấy sợ sệt. 10 ngón tay không ngừng run lên. Hồi lâu mới có một tiếng động vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Nàng nghiêng người di động rất chậm như ánh trăng trên đầu tường. Nàng biết có người nằm phía trước, người này dường như đang ngủ say. Bước chân của nàng hơi nhanh hơn, nhẹ nhàng vén rèm đi thẳng vào trong. Một mùi thuốc xông lên mũi nàng, ánh nến đỏ đập vào mắt nàng. Nàng cảm thấy nước mắt ứa ra đầy mắt. Nhìn thấy tất cả mọi vật trong phòng đều rung rinh. Nàng vội đưa tay áo lau mắt, ngồi xổm xuống từ từ tiến tới trước chiếc giường có tấm màn màu xanh kê sát tường. Đưa tay từ từ vén lên, ánh nến soi vào trong tấm màn. Nhìn thấy tấm chăn màu tía, chiếc gối màu hồng. Mái tóc trên gối bạc trắng, nếp nhăn trên mặt hình như nhiều hơn. Mẹ nàng đang ngủ. Nàng thầm kêu một tiếng mẹ. Đau xót đưa tay sờ lên mặt mẹ, cảm thấy rất nóng. Nàng giật nảy mình. Ngọc phu nhân thở ra một tiếng nặng nề. Nàng vội vàng rút tay lại, nằm mọp xuống giường. Nước mắt của nàng từng giọt nhỏ xuống nền gạch. Sau đó từ từ đứng thẳng người lên, nghe mẹ nàng rên một tiếng trời ơi, rồi trở mình xoay người vào trong. Nàng kéo tấm màn lau nước mắt, quỳ xuống hai tay nhấc tấm chăn của mẹ lên, toàn thân bất giác co rúm lại. Chợt nghe mẹ nàng nói, mang nước cho ta, tiền má má. Ngọc Kiều Long vội buông màn xuống che kín người, khẽ khàng dạ một tiếng, sau đó che màn lại cẩn thận, bước mau tới bàn lấy bình nước nóng rót ra một chén trà, lại nhẹ nhàng bước tới trước giường, dùng tấm rèm che thân hình, nhẹ nhàng đỡ đầu mẹ nàng lên. Nàng cho mẹ uống mấy hớp nước, nước mắt thánh thót rơi xuống, muốn mẹ mở mắt ra nhìn mình. Nhưng Ngọc phu nhân mắt vẫn nhắm nghiền, uống xong mấy hớp nước lại nặng nề thở ra một tiếng, quay người vào trong, rên lên một tiếng. Long Nhi ơi! Ngọc Kiều Long úp mặt vào chăn, một lúc lại cảm thấy mẹ nàng đã ngủ say. Nước mắt ròng ròng. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ không biết bao nhiêu lần, lại khép màn lại. Cầm cái chén trở về để vào chỗ cũ, nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng, ra khỏi cửa, cài cửa lại như cũ. Vẫn chưa yên tâm, lại bước trở vào lay mạnh Tiền Má Má đang ngủ say dậy. Tiền Má Má giật mình tỉnh dậy ngồi lên hỏi, ai thế? Ngọc Kiều Long không nói tiếng nào, chạy mau ra ngoài, cầm bảo kiếm nhảy lên nóc phòng, vượt qua sau tây phòng tới chỗ qua viên, trong lòng càng đau xót. Cố nhịn nhảy qua tường ra ngoài, lạy xuống gò cao, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng cây mờ mịt, ánh trăng càng nhạt. Nàng đi thẳng về phía tây, vừa đi được không xa, nhìn thấy phía trước có một người đột nhiên nằm lăn ra đất, khiến nàng giật nảy mình. Vội lách qua một bên dùng bảo kiếm ra, nhưng người ấy đột nhiên lại bò dậy siêu siêu dẹo dẹo bước tới. Ngọc Kiều Long nghĩ người này là một con ma men, say quá rồi không về nhà được, nên cũng không để ý. Đi qua hẻm nhỏ tất tả về phía nam. Nhưng nàng cảm thấy rất rã rời, vì trong lòng đau thương nên thân thể cũng mệt mỏi, đầu óc cũng tối sầm tự nhủ. Về tới nhà Hồng Kiểm Ngụy Tam sẽ nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó mua mấy món quần áo, sẽ ban đêm tìm tới thăm mẹ, rồi sẽ đi. Hoặc là tới nhà họ Chúc ở thôn Liễu Hà đón Tú Hương cùng đi xuống nam, hay tới Tân Cương tìm Mỹ Hà bạn gái của mình cũng được. Hay trở về huyện Cự Lộc đánh nhau trận nữa với Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên. Nàng đi không bao lâu mới tới dưới chân thành Tiền Môn. Ngồi xuống dưới đất nghỉ một lúc, suýt nữa thiếp đi. Rùng mình một cái nghe tiếng báo canh trong hẻm đã báo canh tư. Mây đen ở chân trời che khuất ánh trăng tàn. Từng trận gió lạnh quét tới tường thành. Ngọc Kiều Long bèn đứng lên lấy lại tinh thần, leo lên tường thành, vội vàng chạy về phía Tây Hà. Tới trước nhà Hồng Kiểm Ngụy Tam, nàng vượt tường vào, thấy trong phòng không có đèn lửa gì. Nàng cầm kiếm bước vào phòng, mò mẫm đánh lửa lên châm vào một ngọn đèn. Thấy trong phòng đặt thêm một chiếc giường, trên có chăn nệm là chuẩn bị cho nàng. Nguyên là vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam ngủ trên giường đất, đang ngủ rất say, còn để lộ ra một cánh tay béo nút giống như một con heo. Ngọc Kiều Long tự nhủ, người này cũng còn thành thật, họ cũng là sợ võ nghệ của mình chăng? Bất giác ngáp luôn hai cái, thổi tắt đèn nằm lăn ra giường, tay đè lên bảo kiếm, lại rơi nước mắt, bất tri bất giác thiếp đi. Nhưng lại nằm mơ thấy mẹ đột nhiên bị bệnh chết, nàng không ngừng khóc lóc, lại thấy La Tiểu Hổ đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra ôm chặt lấy mình. Mình thì mắng y, đáng ghét, không ra con người. La Tiểu Hổ chỉ cười, hai cánh tay như gọng kềm sắt ôm xiết lấy mình rất đau, không sao thở được. Nàng không kìm được kêu một tiếng, mau buông ra. Đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vốn quả thật đang có người đè mình xuống, lại dùng dây trói chặt tay chân mình, nàng vô cùng hoảng sợ. Lật người định dùng dậy, nhưng làm sao lật được. Người đè mình lại dường như không phải chỉ một người, khí lực rất lớn. Ngọc Kiều Long quát, các người dám thế à? Nhưng dây trói trên người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chặt. Hai người trói nàng dùng hết sức thở hổn hển. Ngọc Kiều Long bèn nghiến răng nói, Hồng Kiểm Ngụy Tam, quần khốn kiếp nhà ngươi, muốn hại ta, ta chết, ngươi cũng đừng mong sống, ta bị giải lên quan, ngươi cũng chạy không thoát. Hồng Kiểm Ngụy Tam phát ra tiếng cười hung dữ nói, ta không sợ nữa rồi, nói cho ngươi biết nhé, hôm nay bọn ta là dân lệnh quan quân bắt ngươi. Ngọc Kiều Long nói, ta không phải là cường đạo, ta là Ngọc. Ngươi tưởng lấy thế quan quân bắt thì ta sợ à? Hồng Kiểm Ngụy Tam nói, vì ngươi không sợ nên bọn ta mới bắt ngươi, vì ngươi là Ngọc Kiều Long bọn ta mới trói ngươi lại. Ngoan ngoãn đi, để bọn ta đưa ngươi tới một nơi rất tốt. Ngọc Kiều Long mắng một tiếng, khốn kiếp. Trên miệng đụng cái gì thì nặng cắn cái đó. Chỉ nghe vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam kêu lên một tiếng quái dị, mẹ ơi, đầu điếng cả người, lại kêu, trời ơi, trời ơi. Hồng Kiểm Ngụy Tam thắp đèn lên, để lộ ra hai khuôn mặt vừa đen vừa đỏ của hai người, nhưng đều thở hổn hển. Khuôn mặt to béo của vợ Ngụy Tam máu chảy ròng ròng. Ngọc Kiều Long thấy hai cánh tay mình bị trói quặt ra sau lưng, toàn thân trên dưới đều bị dây thừng rất to bó chặt. Thành Thanh Minh Kiếm lại nằm nghiêng ở góc giường. Ngọc Kiều Long dùng sức toàn thân căng dây ra, muốn dùng mũi kiếm sắc mài cho đứt. Hồng Kiểm Ngụy Tam vừa bước tới rút thanh kiếm lại. Ngọc Kiều Long hung dữ dùng sức, chân trái đã thoát ra được. Quỳnh một tiếng, đá Hồng Kiểm Ngụy Tam ngã lăn xuống đất. Thanh bảo kiếm cũng len keng rơi xuống giường. Ngọc Kiều Long đứng bật dậy, một chân khua dưới đất. Vợ Ngụy Tam nhảy sổ tới ôm chặt nàng. Ngọc Kiều Long đập đầu vào mặt vợ Ngụy Tam, chát một tiếng đánh trúng mắt thị. Người đàn bà lại rú lên một tiếng quái dị, nhưng hai cánh tay béo nút vẫn ôm chặt tấm thân mảnh mai của Ngọc Kiều Long, thà chết cũng không buông. Lúc ấy Hồng Kiểm Ngụy Tam lại buộc chặt hai chân Ngọc Kiều Long lại, lại thêm một vòng dây, vốn là họ đã chuẩn bị rất nhiều dây thừng để trong tủ. Lúc ấy ngoài cửa dường như có tiếng xe lộc cộc vang tới, mau chóng dừng lại trước cửa. Hồng Kiểm Ngụy Tam nói, đi thôi. Y vội bước ra mở cửa. Trong này Ngọc Kiều Long bị vợ y đặt nằm dưới đất. Nàng biết có giãy giụa cũng vô dụng. Bèn trừng mắt hỏi. Nói mau, các ngươi có ý gì? Định giao ta tới nơi nào? Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi muốn sống thì mau thả ta ra. Đang nói thì bên ngoài lại có ba người bước vào, đều rất vội vàng, xốc Ngọc Kiều Long dậy, mang ra ngoài. Ngọc Kiều Long ửng người, cao giọng quát tháo. Các ngươi là cường đạo, mau thả ta ra. Mấy người kia không nói câu nào, cứ vác nàng ra ngoài. Ra khỏi cổng bên ngoài đã có một chiếc xe có mùi chờ sẵn. Ngọc Kiều Long lại nói, các người bắt cóc người. Đột nhiên một chiếc khăn tay nhét vào miệng nàng, nàng chỉ hừ hừ, bị đưa vào trong xe. Còn có người nói, từ từ thôi. Câu nói chưa dứt, chợt dưới gầm xe có một người chui ra. Người ấy nói, từ từ à, trước tiên các ngươi cứ từ từ hãy đi. Rốt lại ngươi ăn tim gấu gan cọp gì mà dám động vào thiên kim của Ngọc Chính Đường. Y vừa dứt lời, có người kéo y qua một bên nói, ngươi nhìn thấy chứ? Người ở gầm xe chui ra nhìn một cái, lúc ấy trời đã sáng, y nhìn thấy rất rõ, vật trong tay người kia nguyên là người trong nha môn mới có, là một tấm yêu bài dùng que sắt nướng đỏ vẽ lên. Người định can thiệp chuyện bất bằng kia không kìm được kinh ngạc nói, ồ, quá ra các ông anh là quan quân à. Viên sai quan kia nhét tấm bài vào lưng nói, người biết thế là được rồi, bọn ta là làm việc quan trên sai phái, người đừng dây vào. Hôm nay người thế nào thế, kiểm tra được cái gì chưa? Trời sắp sáng rồi, cút mau đi. Từ nay trở đi, tiểu tử ngươi để ý một chút nhé. Muốn tới nhà ai gây sự, thì coi chừng bọn ta một chút đấy. Rồi thuận thế đá một cái. Người kia đã sớm né ra, còn nói: được, ta đi đây, cảm ơn các vị phu kiệu. Ngọc Kiều Long trong xe vô cùng tức giận, vô cùng đau xót. Bao nhiêu võ nghệ trong quyển Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư, khi toàn thân bị trói chặt như bây giờ, không thể dở ra được chút gì. Rèm xe buông xuống, nàng nghe thấy rất rõ tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ nghe: thằng khốn ấy định làm gì thế? Cũng không phải tiểu tặc, y định kiếm chác chút ít chỗ chúng ta, y mù rồi, lẽ ra phải bắt y luôn. Lại nghe Ngụy Tam nói: không đáng gì. Lại có một người trả lời: ngươi yên tâm đi, nói thế nào thì sẽ làm thế ấy, chẳng lẽ lại hại ngươi sao? Ngươi chỉ cần giữ kín miệng, rụt cổ lại là được. Chiếc xe lăn đi, bánh xe lộc cộc cũng không biết đi về hướng nào. Giây lát ngoài rèm xe đã có ánh bình minh, ánh nắng dần dần sáng lên, gió sớm hiu hiu thổi tới. Cửa chính dương môn đã mở, có rất nhiều người ra vào, trong đó có một người, chính là kẻ vừa núp dưới gầm xe chui ra, bị coi là trộm giặc. Y chen lấn trong đám người, vội vội vàng vàng đi qua Đông Thành. Ở Đông Thành, ánh nắng đã chiếu khắp đường lớn hẻm nhỏ, mà Đức Gia tại Tam Điều Hồ Đồng, hai cánh cổng vẫn còn đóng chặt. Cánh cửa nhà xe bên cạnh lại càng như từ lâu đã không mở. Người ấy tới thẳng cổng chính lắc lắc cái vòng gan. Giây lát bên trong có người mở cửa, người bên trong giật nảy mình, kế lại cười nói: ủa, Lưu Nhị Gia, hôm nay sao người tới sớm? Lưu Nhị Gia kia nói: sớm à, ta còn thấy là quá muộn, suốt đêm ta không ngủ. Ngũ Gia dậy chưa? Nói là Nhất Đoá Liên Hoa tìm y có chuyện muốn bàn. Nói xong bước vào trong cổng, tiện tay khép hờ cổng lại, còn ôm một khối đá đập vào trán một cái. Sau đó y thở hồng hộc, mặt đầy mồ hôi, bộ râu mới để trên mép như gắn đầy hạt thủy châu. Người đầy tớ kia là Thọ Nhi trong nhà Đức Gia. Y biết Lưu Thái Bảo mấy hôm nay thường tới thăm Đức Gia buổi chiều, nhưng sáng sớm thì chưa từng gặp mặt y. Y giống như một con chuột. Nhưng hôm nay lại tới rất sớm, Thọ Nhi bèn hạ giọng nói: người vào thư phòng chờ một chút, tôi đi báo một tiếng, Đức Gia chúng tôi chắc còn chưa dậy. Lưu Thái Bảo một mình bước vào thư phòng, lại nằm dài ra giường suốt nửa ngày. Đức Hiếu Phong mới từ trong đi ra, hạ giọng nói: có chuyện gì thế? Lưu Thái Bảo vội ngồi dậy, chỉ lên trời, thở dài nói: đã rủi ro, lại gặp rủi ro, trong chuyện lạ, lại có chuyện lạ. Thọ Nhi bưng trà nóng bước tới cho y. Đức Hiếu Phong châm đám thuốc lào, Thọ Nhi liền đi ra. Lưu Thái Bảo lúc ấy bước tới gần Đức Hiếu Phong nói: Ngũ ca, anh không phải đã nói việc Ngọc Kiều Long bị bệnh mấy hôm nay, không ra gặp khách là có chút khả nghi sao? Tôi cứ hàng đêm là tới trước gò cao ở cổng Ngọc Phủ ngồi nhìn. Tôi nghĩ bất kể là Ngọc Kiều Long núp trong lỗ phủ để tránh La Tiêu Hổ, hay rời khỏi Bắc Kinh, thì sớm muộn gì cũng phải về thăm nhà. Nhất là mấy hôm nay, Ngọc Phu Nhân bệnh sắp chết. Đại ca, nhị ca của cô ta đều về thăm. Cô ta ở nơi khác nghe tin, chẳng lẽ không động tâm, không nửa đêm về thăm mẹ sao? Quả nhiên không ra ngoài điều tôi định liệu, sau giờ tí đêm qua tôi thấy có một cái bóng đen trong Ngọc Phủ nhảy ra. Dốc nhỏ lưng thon, trong tay kiếm quang chớp chớp. Ngoài con tiểu hồ ly Ngọc Kiều Long thì không có người thứ hai. Mặt con A Hoàng ấy lợi hại thật, tôi vừa phục xuống là bị cô ta nhìn thấy ngay. Tôi vội giả như một con ma men, lại nhân trời tối trăng mờ đi cách xa xa, cô ta cũng không nhận ra dáng vẻ của tôi, cũng che được mắt cô ta. Tôi thấy cô ta đi thẳng về phía nam, tôi bèn đi theo xa xa. Ngọc Kiều Long xuất quỷ nhập thần thế nào, nhưng tối hôm qua không biết cô ta có tâm sự gì, dáng đi có vẻ rất thẫn thờ. Về sau cô ta ra chân thành tiền môn, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tôi đã sớm leo qua thành, chờ cô ta từ trên xuống. Tôi đã qua từng thành, nấp phía trước cô ta. Tôi như con cua bò ngang trên đường nhìn cô ta, thấy cô ta đi vào một căn nhà nhỏ cạnh Tây Hà. Nhà ấy thì tôi biết là nhà của một người làm công trong tiêu điếm tên là Hồng Kiểm Ngụy Tam. Vợ y tên Đại Mẫu Lư, cả hai đều có sức khỏe. Tuy ngủ ở kinh thành đã mấy năm, nhưng không ai biết được lai lịch của họ. Tôi thấy Ngọc Kiều Long vào trong, bèn bò lên đầu tường, nhưng thấy bên trong tối om lại không dám vào. Tôi sợ cô ta bắn tên. Ngồi chờ ngoài cửa một hồi, tôi lại định tới Toàn Hưng Tiêu Điếm gọi thêm hai người giúp đỡ. Không ngờ vừa tới chợ Châu Bảo thì gặp một chiếc xe lừa, lúc ấy đã quá canh tư. Chiếc xe này cũng không mang đèn, Tôi cảm thấy kỳ lạ, vội vàng quay lại đuổi theo. Không ngờ chiếc xe ấy dừng lại ngay trước cổng nhà Ngụy Tam. Bên trong lại có tiếng người cãi nhau, lại có tiếng nói vừa trong trẻo vừa hoảng hốt. Tôi nghĩ cút quá nữa là Ngọc Kiều Long. Mấy người trên xe đều vào trong. Tôi nhân lúc ấy chạy tới một bên, chui vào dưới gầm xe nằm chờ động tĩnh. Đợi một lúc, quả nhiên họ vác ra một người, đúng là Ngọc Kiều Long. Toàn thân bị trói rất chặt, cả miệng cũng bị núp kín. Đức Khiếu Phong nghe tới đó, sắc mặt dần dần thay đổi. Cái đóm hút thuốc lào đã cháy hết mà y vẫn nhìn sững. Lại nghe Lưu Thái Bảo nói, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, tôi nghĩ Ngọc Kiều Long bản lĩnh cao cường thế nào. Tôi mất cả năm đối phó với cô ta, lần đầu không đắc thủ. Đến nay mấy thằng đệ tớ ấy lại là hảo hán từ đâu tới. Ngọc Kiều Long chợt giận họ là chuyện gì? Họ trói người dắt lên xe đi ngay, là định đi đâu? Tôi bèn dưới gầm xe chui ra định dọa họ, không ngờ. Đức Khiếu Phong ngẩng lên hỏi, mấy người ấy rút lại làm gì? Lưu Thế Bảo gõ hai ngón tay xuống bàn hạ giọng nói, họ rút yêu bài ra. Tôi vừa thấy là quan nhân, ngay đầu cũng không dám ngước lên, xe cũng không dám đuổi theo, vội quay người bỏ đi. Họ còn chửi tôi là thằng trộm giặc, nhưng tôi không dám cãi lại, tôi bèn tới đây. Đức Khiếu Phong nghe xong, y xua xua tay không cho Lưu Thế Bảo nói nữa. Lưu Thế Bảo kéo cái ghế tới ngồi chết bên cạnh Đức Khiếu Phong. Y uống hết một chén trà, lại tự rót thêm chén nữa. Đức Khiếu Phong rầu rĩ nói, có phải là quan nhân giả mạo không? Sự tình ở hai phủ Ngọc Lỗ đã che giấu được nhiều ngày. Đến bây giờ quá nữa mọi người vẫn tin là Ngọc Kiều Long bị sợ trúng tà. Phòng tân nương của cô ta hiện vẫn còn treo tấm khăn màu đỏ. Ngoài một bậc phụ, hai a quan thì không ai được bước vào phòng. Hôm nay mời hòa thượng, ngày mai rước đạo sĩ, đốt vàng thắp hương, đủ thấy hai nhà họ ra sức giấu giếm chuyện này không cho lộ ra. Để nào lại có chuyện quan nhân tới bắt cô ta? Nếu giải tới nhà giam hỏi tội thì cũng thả ra, huống hồ chuyện này nhất định sẽ đồn ầm lên. Hai nhà bọn họ làm sao chịu được? Lưu Thái Bảo nói, có điều quan nhân thì không phải giả, dấu quả ấn trên yêu bài rất rõ ràng. Đức Khiếu Phong hỏi, ngươi đã nhìn rõ bọn họ ở nhà môn nào chưa? Lưu Thái Bảo nói, lúc ấy tôi làm sao dám hỏi nhiều, tôi không quen họ, có thể họ nhận ra tôi. Tuy tôi để râu, nhưng cái mũi không thay đổi. Từ khi tôi tới kinh thành tới nay đã nhiều ngày, ban ngày tôi không dám ra mặt. Mấy hôm nay có khá hơn một chút. Vài hôm trước, hàng ngày sai quan của Phủ Thuận Thiên và nha môn Đề Đốc cứ tới nhà tôi cực vấn. Nếu không phải là em dâu anh mồm mép lanh lợi thì tôi đã bị họ tra hỏi ra rồi. Tôi thấy chuyện nhỏ này không cần nói với anh. Đức Khiếu Phong lại trầm ngâm một lúc rồi nói, hoặc giả là ngự sử Nam Thành phái người làm chuyện này. Tiêu ngự sử ở Nam Thành là bạn đồng niên với Lỗ Quân Bội, nghe nói rất căm hận Ngọc Đại Nhân dạy con gái không nghiêm. Nhất là y là người Phủ Phượng Dương, trong nhà còn có họ hàng đại khái từng bị Ngọc Đại Thiếu Gia trị tội, nên muốn mượn việc công trả thù riêng. Hôm trước Ngọc Đại Thiếu Gia đưa gia quyến về kinh thăm mẹ, y đã muốn ra tay rồi. Lưu Thái Bảo nói, chẳng qua thủ đoạn ấy cũng không tàn độc lắm. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ mua chuộc được Ngụy Tam, giăng sẵn bẫy lưới, quyết không phải là chuyện một ngày một bữa. Ngọc Kiều Long cũng không phải ngu ngốc, lại có võ công xuất quỷ nhập thần, cô ta rõ ràng đã mắc mưu. Đức Khiếu Phong thở dài nói, một cô gái rút lại cũng có bao nhiêu tài cán. Lưu Thái Bảo nói, hiện tại anh em ta làm thế nào thì tốt. Đức Khiếu Phong nói, về chuyện này chúng ta có cách gì? Nhưng thế này, trước hết ta sẽ phái người đi nghe ngóng. Nếu biết Ngọc Kiều Long bị áp giải tới nha môn nào, nếu họ không muốn làm lớn chuyện này, thì ta có thể ra mặt điều đình. Nếu người ta theo phép công mà làm, bất kể thể diện của hai phủ Ngọc Lỗ, thì chúng ta không có cách nào đâu. Lưu Thái Bảo nói, Ngũ ca, theo như anh đoán, thì họ sẽ khép Ngọc Kiều Long vào tội danh gì? Đây không phải là tôi quan tâm tới cô ta. Cô ta mà bị bắt, thì tôi lại có thể ra mặt nữa. Chỉ là vị La huynh đệ là già kia của chúng ta, nếu y mà biết chuyện này thì sẽ phát điên lên. Lúc ấy y có thể lập tức cầm kiếm xông vào cổng lớn nhà môn lắm. Đức Khiếu Phong xuôi tay lia lịa nói, ngàn vạn lần không được cho y biết. Gây ra chuyện lớn thì mọi người đều bị liên lụy đấy. Trước mắt chuyện khó của chúng ta không phải là chuyện cô ta. Ta nghĩ bất kể nhà môn nào bắt được Ngọc Kiều Long thì cho dù không thả được cô ta cũng không thể làm lớn vụ này. Chỉ là người bạn của ngươi và con dâu của ta, hai anh em họ mới đúng là khó đấy. Chỉ nên tạm chờ qua vài ngày, đợi Du Tú Liên tới kinh sẽ bàn. Lưu Thái Bảo nói, Ngũ ca ơi, Du Tú Liên tới rồi, bất kể thế nào cũng sẽ khuyên con dâu anh đừng ra cổng, hoặc là giúp con dâu anh đi Hà Nam trả thù, đó còn dễ nói. Chỉ là hiện giờ tôi đang canh giữ vị La gia kia mới đúng là khốn khổ đây. Y sống chết cho rằng Ngọc Kiều Long bị Lỗ Quân Bội hại chết rồi, y thề không giết Lỗ Quân Bội không xong. Y nói đầu tiên trả thù cho vợ, kế sẽ trả thù cho cha mẹ. Anh nói làm thế nào được? Du Tú Liên tới cũng không cản được y đâu. Đức Hiếu Phong câu mày nói, ngươi cứ tìm cách ngăn cản y trước, chỉ cần Du Tú Liên tới kinh, ta có thể cho anh em họ đi Hà Nam. Tối hôm nay ta sẽ nói chuyện này với Kiện Đường, bảo y tới nói với ngươi. Trong vài hôm nữa, ngươi tạm thời đừng tới chỗ ta. Lưu Thế Bảo luôn miệng vâng dạ, lập tức cáo từ, ra cổng, còn nhìn đông ngó tây. Ra tới phố lớn, nhìn thấy một chiếc xe rỗi, y bèn thuê tới Đức Thắng Môn. Trên xe y buông rèm, nằm bên trong, làm ra vẻ như ngủ say. Lúc sắp tới nơi, y mới bò dậy, vịn rèm nhìn ra ngoài lại nói, được rồi, dừng lại đi. Y trả tiền xe xong, nhảy xuống đi về phía tây, lại tới đầm Tích thủy hồ Tĩnh Nghiệp. Lúc ấy trên hồ sóng biếc lăn tăn, trên bờ hồ tơ liễu buông xuống. Y đi thẳng một mạch tới một bức tường dở phía bắc, cửa kết bằng cành gai. Bên trong vốn là chỗ ở cũ của Thái Tương Muội và cha nàng là Thái Cửu, bây giờ là Lưu Thái Bảo thuê. Y vừa bước vào phòng thì nghe mùi mồ hôi chân bốc lên. Qua Ngu Nhi Lý Thành, quay đầu Bành Cửu, còn có hai gã lưu manh đều đi chân không, ngồi xếp bằng trên giường chơi áp bảo. La Tiểu Hổ đầu tóc râu ria vốn đã dài lại càng dài, đang ngồi trên một góc giường cầm một con dao nhỏ chẻ que tre. Trước mặt là một đống que vừa ngắn vừa nhỏ đã cạo hết lớp vỏ xanh. Lưu Thái Bảo bèn chỉ y nói, ngươi còn chơi trò này? Quan Ngưu Nhi Lý Thành bên cạnh nói, mua cho y một ít tre cho y ngồi chẻ suốt ngày, y cũng còn thật thà, nếu không thì ta không sao canh giữ được. Một kẻ tính tình hào phóng mà ngươi không cho y ra khỏi cửa thì làm sao được? Chợt La Tiểu Hổ câu mày nhìn chằm chằm nói, hôm nay bên ngoài có tin tức gì không? Lưu Thái Bảo nhất thời phấn khích nói, hôm nay tin tức bên ngoài rất tốt. Nói xong câu ấy lại vô cùng hối hận. La Tiểu Hổ bèn đứng lên hỏi, chuyện gì? Bọn Bành Cửu Lý Thành cũng thô đánh bạc, nhất tề ngẩng đầu lên, đều nhìn chằm chằm vào Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo lại cười nhạt một tiếng nói, chẳng qua trên đường quan quân đông hơn hôm trước, không biết là có chuyện sai sử gì đó. Nói xong lại sợ La Tiểu Hổ tức giận, bèn đổi giọng nói, nhất định là vị quan lớn nào đó lên kinh. La Tiểu Hổ nói, thế thì nói làm gì? Rồi cúi xuống lại tiếp tục chẻ que, càng chẻ càng mạnh, suýt nữa rạch đứt tay. Đột nhiên y thở ra một hơi dài, nắm tay lại. Lý Thành vội cản y, này, Hổ gia, ngươi đừng hát bài băng tử xoan của ngươi đấy. La Tiểu Hổ lắc đầu nói, ta không hát đâu. Y ngồi lắc lư trên giường, buồn bã hỏi Lưu Thái Bảo, ngươi khuyên Đức Ngũ gia bảo con dâu y đi đi. Dương Lệ Phương đã có võ nghệ như thế, tại sao không nhanh chóng đi trả thù cho cha mẹ? Họ Hạ kia lại chẳng phải là anh hùng giang hồ đao mã hảo hán gì, điểm một ngón tay cũng có thể giết chết y, sao Đức Ngũ gia còn chưa yên tâm? Lưu Thái Bảo thấy trên bàn còn một ít rượu thịt, bèn ngồi vào ăn uống nói, Đức Ngũ gia không sợ con dâu võ nghệ không cao, mà là sợ cô ta đi một mình. Chờ Du Tú Liên tới, y mới cho cô ta đi. La Tiểu Hổ lắc đầu thở dài nói, mối thù của cha mẹ mình, cần gì gọi người giúp đỡ mới đi trả thù. Lưu Thái Bảo đột nhiên ửng ngực ra nói, người nói không đúng, ngươi không thể trách một cô gái đã làm dâu nhà người ta. Theo như ngươi nói thì cha mẹ của cô ta cũng là cha mẹ của ngươi. Ngươi là một hán tử to lớn như thế, cao đồ của núi Võ Đan, bán thiền dân La Tiểu Hổ nổi danh trên sa mạc, sao ngươi không đi trả thù? Nếu là ta thì ta đã lên ngựa rời khỏi Bắc Kinh rồi. La Tiểu Hổ thở dài nói, ngươi nói đúng lắm, ta cũng không phải không có ý ấy, nhưng ta toàn thân không có chút sức lực nào. Lý Thành bên cạnh vừa lắc xúc sắc vừa quay qua nói, đại khái sức lực mạnh hổ của ngươi đều bị rồng hút hết rồi chứ gì. La Tiểu Hổ gật đầu thở dài nói, Đúng thế. Hiện tại, vì chuyện của Ngọc Kiều Long thì ta có thể lập tức liều mạng với hàng ngàn, hàng trăm người. Nhưng chuyện khác thì ta không làm được. Lý Thành cười nói, người mất hồn rồi à? La Tiểu Hổ cúi đầu không nói. Lưu Thái Bảo dẫm chân nói, quái lạ, nhất đoá liên qua ta đi lại giang hồ nhiều năm, chưa thấy ai như ngươi, ai chưa thấy gái cũng đều như thế, thì hảo hán đều bị bọn con gái bỏ vào lưng quần hết sao? Lý Thành cười nói, ồ đừng nói thế, ngươi đừng trách hổ gia của chúng ta, Ngọc Kiều Long quả thật khác với các cô gái khác. Ta thì không có diễm phúc, nếu không ví dụ quan ngu nhi Lý Thành ta cũng từng bò trên sa mạc, ngửi qua mùi rồng của cô ta, bây giờ giết cô ta cho ta lại không mất hồn à? Bành Cửu xô y một cái nói, ngươi mà còn có hồn thì mau mau mở hộp đi. Lý Thành ra sức đè tay xuống nắp hộp xúc sắc, rồi đột nhiên bật ra một tiếng, mở này. Đột nhiên phía ngoài có một người bước vào nói, ngửi cái gì, tuồng hát sắp mở màn rồi đấy. Người bước vào là Thóc Đầu Ân. Lưu Thái Bảo biết y thính tai, bây giờ đến đây ắt đã nghe được chuyện gì rồi, vạn nhất nếu nói lộ ra chuyện kia là Tiểu Hổ sẽ lập tức nổi điên. Y bèn quay lại chụp một cái nắm giặt áo của Thóc Đầu Ưng, chỉ tay nói, lão Thóc, ngươi còn tới đây à, ta có hai câu muốn nói với ngươi đây. Thóc Đầu Ưng lập tức dừng lại không bước tới nữa, hít một hơi thuốc rồi xua tay nói, đừng có giở trò, hôm nay ta tới là không có chuyện gì khác, là Lưu Nhị Tẩu bảo ta tìm ngươi. Ta nói tối hôm qua ngươi không về, cô ta không yên tâm, mới nhờ ta tới xem. Còn có chuyện nữa, Nhị Tẩu quả thật rất giỏi, không trách là con gái của ban đầu. Lớn lên trên giang hồ, hàng ngày cô ta đánh bài với mẹ con nhà họ Lý. Mẹ con nhà họ Lý có người anh ruột là đầu bếp trong Đỗ gia. Cô ta nghe ngóng được rất rõ ràng. Ngọc Kiều Long quả thật sau hôm cưới đã bỏ trốn. Có một a hoàng hầu phòng hiện tại vẫn không bước xuống giường. Không thể nói chuyện, có quá nữa là bị điểm quyệt. Ngọc Kiều Long quả thật đã bỏ trốn rồi. Hai nhà tốn khá nhiều tiền để mua chuộc mọi người giữ miệng. Phòng tân hôn bốn phía treo vải đỏ, bất kể ai cũng không được vào thăm người bệnh, trong đó toàn là tôi tớ. Lưu Thế Bảo nói, chẳng lẽ gã lỗ mập kia muốn trọn đời ở không mà, còn vợ đâu? Thóc Đầu Ưng nói, y có cách nào đâu, Ngọc Phủ nhờ giả bạn bè quyến thuộc rất ghê gớm, đồng thời y cũng hy vọng vạn nhất tìm được Ngọc Kiều Long. Nhưng nghe nói, Ngọc Phủ phái không ít người đi tìm tiểu thư, có người lên tận Tân Cương, nhưng đến nay vẫn không biết cô ta ở đâu. La Tiểu Hổ bên cạnh tức giận nói, ta không tin, Ngọc Kiều Long tại sao lại trốn? Cô ta trong mắt chỉ biết có quan, bất kể là hán tử tốt đẹp thế nào, không làm quan cô ta cũng coi không ra gì, là hán tử ghẻ. Y nói xong, Lưu Thế Bảo lại nói, câu ấy của ngươi là vì Ngọc Kiều Long đã lấy gã lỗ mập phải không? Vì sợ ngươi gây sự nên mới giả bệnh, mới không ra ngoài gặp người khác phải không? Thóc Đầu Ưng cười nói, người ta như thế thì làm sao? Lưu Thế Bảo dậm chân nói, cứ cho là thật đi, nhưng thanh thanh minh kiếm trong phủ Thiết Bối Lặc thì ai ăn trộm chứ? La Tiểu Hổ nói, đó là người khác, biết đâu là ngươi thì sao? Lưu Thế Bảo nói, ta mà có bản lĩnh như Ngọc Kiều Long, bây giờ đã không thành thế này. Nói trắng một câu là Ngọc Kiều Long chắc chắn đã rời khỏi kinh sư. Ngươi là hảo hán thì nên ra tỉnh ngoài mà tìm, đừng có chích dí ở đây. La Tiểu Hổ nói, ta không chết dí, là các ngươi không cho ta ra khỏi cửa thôi. Lưu Thế Bảo nói, ta cho ngươi ra cửa đi giết phủ thừa phủ Thuận Thiên, thì cái đầu quả dưa của ta cũng bị cắt luôn. Ai không biết là hôm trước ta cứu ngươi, ai không biết chúng ta là cùng một bọn. Huống chi ta còn nhận sự gửi gắm của Đức Ngụ Gia. La Tiểu Hổ nóng nảy nói, ở đây ta chết mất, bất kể các ngươi nói thế nào, qua năm ba hôm nữa, ta làm xong mấy mươi mũi tên, thì các ngươi không ai cản được ta đâu. Lưu Thái Bảo khẽ cười nhạt nói, mớ tên của lão ca ngươi vẫn không bằng kim thêu qua của vợ ta, cả kiểu cưới cũng không phóng qua được, vậy thì có tác dụng gì? Nhiều lắm là dọa được chim sẻ. La Tiểu Hổ dậm chân nói, đến lúc ấy các ngươi cứ xem, La Tiểu Hổ ta lần này gây ra chuyện thì đảm bảo mình làm mình chịu, không để ai liên lụy đâu. Nhưng ai muốn cứu ta rồi lại giam nhốt cai quản như ở tù, thì ta cũng chửi người ấy. Lưu Thái Bảo mỉm cười, Thóc Đầu Ưng định bước tới đánh bạc với bọn Lý Thành, nhưng bị Lưu Thái Bảo đưa mắt ra hiệu. Y cười một tiếng, uống một chén trà, hít một hơi thuốc rồi bước ra ngoài trước. Lưu Thái Bảo đi theo y. La Tiểu Hổ trừng mắt nhìn theo họ một cái, lại ngồi xuống gióc que. Lát sau Lưu Thái Bảo trở vào, tìm một chỗ lăn ra ngủ. Mớ sơ tre Lý Tiểu Hổ vót ra bay lên mặt y cũng không tỉnh. Đến khi y tỉnh dậy, quay đầu Bành Cửu vừa mua bánh nướng, thịt băm, rượu từ ngoài về. Lưu Thế Bảo ăn uống một lúc lại lăn ra ngủ tiếp. Mãi đến khi trời tối, y mới tỉnh dậy. Mấy người kia lại đang ăn cơm tối. Bành Cửu ăn xong, chùi chùi miệng, đòi về Nam Thành. Là Tiểu Hổ bèn dặn y. Trên đường lúc ngươi đi ngang cửa hiệu thợ rèn, bảo y làm đầu mũi tên cho ta nhanh nhanh một chút. Nếu không làm nhanh, hoặc 100 mũi tên này không to gấp 3 đầu mũi tên cũ của ta, thì ta không cần đâu. Quay đầu Bành Cửu luôn miệng dân dạ. Lưu Thế Bảo nói, chúng ta cùng đi, ta cũng tới Nam Thành. La Tiểu Hổ còn dặn với sau lưng Bành Cửu, 4 ngày nữa, ngươi phải mang đầu mũi tên tới đây, chúng ta sẽ nói chuyện. Bành Cửu quay lại nói, trời ơi Hổ gia, ngươi có biết nói lý lẽ không đấy? Nếu lúc bấy giờ thợ rèn làm đầu mũi tên không xong, thì ta làm sao? Ta lại chưa học nghề thợ rèn. Lưu Thế Bảo không để La Tiểu Hổ tranh cãi, bèn kéo y đi. Ở đó hai gã lưu manh thắng được hết tiền, cao cao hứng hứng ra về. Chỉ còn Quan Ngu Nhi Lý Thành thua sạch tiền, tay cầm cái hộp xúc xắc ngồi rầu rĩ. La Tiểu Hổ bèn nói, chuyện hôm qua chúng ta thương lượng thế nào rồi? Chỉ cần ngươi đưa ra một thanh đao dẫn ta tới trước cổng nhà Lỗ Quân Bội ở Tây Thành là xong chuyện. Ta quyết không để bị họ bắt đâu. Làm xong chuyện này, ta tìm hai tên đầy tớ của ta, nhất định đưa ngươi 500 lượng. Ta có cả một rương vàng bạc mà. Hai tên đầy tớ của ta đều rất trung thành với ta, nhất định họ không trốn đâu. Đại khái họ đã rời khỏi khách điếm kia, nhưng vẫn còn trong kinh thành. Chỉ là các ngươi không cho ta ra ngoài nên họ tìm ta không được. Chỉ cần bọn ta gặp mặt nhau thì ngươi muốn mượn 1000 lượng ta cũng có. Quan Ngu Nhi Lý Thành nói, Hổ gia, ngươi nói nhỏ một chút, biết đâu lão Lưu hiện vẫn còn nghe trộm ngoài cửa đấy. La Tiểu Hổ cười nhạt một tiếng. Lý Thành nói, ngươi đừng cười, ngươi không sợ y, nhưng ta sợ, đánh nhau thì y đánh thắng ta. Ở kinh thành này thì ta vĩnh viễn không ăn được chén cơm của ai nữa đâu. Nhưng không phải ta tham tiền, chứ ta thấy họ không cho ngươi ra ngoài như thế cũng rất không đúng. La Tiểu Hổ tức tối nói, ta cũng không muốn làm sức mẻ giao tình với Lưu Thái Bảo, lại nể mặt Đức Ngũ Gia. Không thể không tạm thời nhẫn nại, nếu không, các ngươi có bao nhiêu người cũng không canh chừng được ta. Lý Thành nói, ta cũng biết chứ, có điều ta dám thề là Lỗ Hàn Lâm ở Tây Thành rút lại ở phố nào thì quả thật là ta không biết. Trước kia ta không cần nghe ngóng chỗ ở của y, mấy hôm nay ta lại phải bầu bạn với ngươi, không có thời gian đi hỏi thăm. Mà nói lại, bây giờ thì nhà của một vị Ngọc Chính Đường, một vị Lỗ Hàn Lâm, ai mà đứng nói ngay giữa đường sẽ bị nghi ngờ ngay. Ở Xú Bì Hồ Đồng tại Tây Thành, ta có quen một cô, ngoại hiệu là Đại La Bạc. La Tiểu Hổ hỏi, cô ta làm gì? Lý Thành nói, là một cô nương hành nghề lén lút, đầu tiên xử sự với ta rất tốt. Tới chỗ cô ta nghe ngóng không những có thể biết Lỗ gia ở chỗ nào mà còn có thể hỏi được sự thật về Ngọc Kiều Long. Nhưng chỗ Đại La Bạc không có tiền không vào được, mà hôm nay ta lại thua sạch rồi. La Tiểu Hổ nói, không hề gì. Rồi đưa tay vào bọc móc một cái áo của y từ hôm bắn vào kiệu bỏ chạy đến nay được Lưu Thế Bảo mang vào đây cũng không hề thay ra giặt giũ. Nhưng y lấy ra một tờ ngân phiếu 50 lượng, mấy hạt san hô và trân châu. Lý Thành thắp đèn lên nhìn, không kìm được kinh ngạc, toét miệng ra cười nói, Hổ gia, ngươi đúng là có tiền thật à, ngươi làm sao mà phát tài được như thế? La Tiểu Hổ nói, ta ở sa mạc làm bán thiên dân, nhưng ta đã sớm rửa tay rồi, chỗ tiền này là ta buôn ngựa kiếm được. Ở Tân Cương nuôi ngựa dễ mà bán ngựa cũng dễ, buôn bán ngựa với người phiên lời lãi không nhất định. Còn san hô trân châu ngọc mắt mèo cái gì cũng có. Ta có một viên ngọc mắt mèo có thể phát sáng trong phòng, không cần dùng đèn. Nhưng ta cho người bạn rồi, sắp tới còn có thể hỏi lại, đưa cho ngươi xem. Lý Thành lè lè lưỡi nói, là Dạ Minh Châu phải không? Hổ gia, ta nói chẳng trách gì Ngọc Kiều Long thiên kim tiểu thư lại chịu yêu ngươi. Té ra ngươi đúng là tụ bảo bồn. Được rồi, chỉ cần một tờ ngân phiếu này, hôm nay cũng tiêu không hết. Ta cứ dắt ngươi đi gặp Đại La Bắc đã. Lúc ấy Quan Ngu Nhi Lý Thành bèn mang hài vào, vuốt vuốt quần áo, lại vuốt vuốt bím tóc. La Tiểu Hổ liền thổi tắt đèn, hai người ra khỏi phòng khóa cửa rồi cùng đi. Lúc ấy trời đã tối, nhưng trên dần trăng non như lưỡi câu trên trời tỏa sáng, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ liễu đong đưa trong màn đêm. Có người bên kia hồ đang thổi sáo, âm điệu rất thê lương, là Tiểu Hổ không kìm được tiếng thở dài.